gặp Hạng Vũ. Văn Tả Tư Mã của Bái Công là Tào Vô Thương sai người đến nói với Hạng Vũ. Bái Công muốn làm vua ở Quan Trung, cho Tử Anh làm tướng quốc, lấy hết của cải châu báu. Hạng Vũ nổi giận nói, ngày mai cho quân sĩ ăn no để đánh quân của Bái Công. Lúc bấy giờ, quân Hạng Vũ 40 vạn đóng quân ở Hồng Môn, huyện Tân Phong. Quân của Bái Công 10 vạn đóng ở Bá Thượng. Phạm Tăng nói với Hạng Vũ, khi Bái Công ở Sơn Đông thì tham của cải, thích gái đẹp. Nay vào Quan Trung, ông ta không lấy của cải gì, không thân cận đàn bà con gái. Điều đó chứng tỏ chí của ông ta không vừa. Chú thích. Nhận xét này của Phạm Tăng chứng tỏ lời của Tào Vô Thương là bịa đặt. Tham vọng của Bái Công to hơn thế nhiều. Đọc tiếp. Tôi sai người xem khí may của ông ta thì đều là khí long hổ thành năm sắc. Chính là khí tượng thiên tử đấy, phải đánh gấp chớ có bỏ qua. Đọc tiếp. Theo mê tín đời xưa, đế vương ở đâu, ở đấy có mây ngũ sắc phủ trên trời. Đọc tiếp. Quan Tả Doãn nước Sở là Hạng Bá, chú của Hạng Vũ, vốn quen thân Lưu Hầu là Trương Lương. Lúc bấy giờ, Trương Lương theo Bái Công, Hạng Bá bèn đang đêm rủi ngựa đến quân doanh Bái Công, gặp riêng Trương Lương, báo cho Lương biết đầu đuôi câu chuyện, muốn gọi Trương Lương cùng đi với mình cho thoát nạn. Hạng Bá bèn bảo Lương rằng, chớ có theo mà bị chết cả đấy. Trương Lương nói, tôi vì vua Hàn mà theo Bái Công, nay Bái Công có việc nguy cấp, bỏ trốn đi là bất nghĩa, không thể không nói với ông ta. Lương bèn đi vào kể đầu đuôi cho Bái Công nghe. Bái Công hoảng sợ nói, làm thế nào bây giờ? Trương Lương hỏi, kẻ nào bày kế cho đại vương? Bái Công nói, cái thằng tiểu nhân ấy bảo ta rằng, giữ lấy hầm Cốc Quan, không cho quân của chư hầu vào thì có thể làm vương trên toàn đất Tần, vì vậy ta nghe lời hắn. Trương Lương nói, đại vương thử liệu xem sĩ tốt có đủ để chống lại Hạng Vương không? Bái Công im lặng một lúc, đáp, cố nhiên là không bằng, làm sao bây giờ? Trương Lương nói, thần xin đến nói với Hạng Bá rằng Bái Công không dám phản Hạng Vương. Nhà ngươi với Hạng Bá quen nhau à? Trong thời nhà Tần, Hạng Bá chơi với thần, ông ta giết người, thần cứu sống, cho nên ngày nay gặp việc nguy cấp, ông ta đến đây báo cho thần biết. Ông ta với nhà ngươi ai lớn tuổi hơn? Ông ta lớn tuổi hơn thần. Nhà ngươi hãy thay mặt ta mời ông ta vào, ta sẽ đãi ông ta là bậc anh. Trương Lương đi ra mời Hạng Bá. Hạng Bá liền vào yết kiến Bái Công. Bái Công bưng chén rượu chúc thọ, hẹn làm thông gia. Bái Công nói, tôi vào hầm Cốc Quan, tơ hào không dám động, ghi danh sách quan lại và dân chúng vào sổ, niêm phong các kho tàng để đợi tướng quân. Tôi sai tướng giữ cửa ải chỉ là để đề phòng trộm cướp ra vào và những việc bất trắc mà thôi, ngày đêm mong tướng quân đến, chứ tôi đâu dám làm phản. Xin ông nói lại với tướng quân rằng tôi đâu dám vong ân bội nghĩa. Hạng Bá nhận lời, nói với Bái Công, ngày mai thế nào ông cũng phải đến sớm mà xin lỗi Hạng Vương. Bái Công nói, vâng. Hạng Bá liền ra đi trong đêm ấy. Về đến quân doanh, Bá đem những lời nói của Bái Công báo lại với Hạng Vũ. Nhân tiện nói, nếu Bái Công không phá Quan Trung trước thì đại vương có dám vào không? Người ta có công lớn mà mình lại đánh là bất nghĩa, chi bằng đối đãi với họ cho tử tế. Hạng Vương cho là phải. Sáng hôm sau, Bái Công mang theo 100 kỵ binh đến yết kiến Hạng Vương. Bái Công đến Hồng Môn xin lỗi. Tôi và tướng quân đều hết sức đánh Tần. Tướng quân đánh ở Hà Bắc, tôi đánh ở Hà Nam. Không ngờ tôi vào hàm Cốc Quan trước, đánh phá nhà Tần, lại gặp tướng quân ở đây. Nay vì lời nói của kẻ tiểu nhân nên tướng quân với tôi có hiềm khích. Hạng Vũ nói, đó là Quan Tả Tư Mã của Bái Công và Tào Vô Thương nói đấy. Chú thích, Hạng Vũ lỡ lời. Đọc tiếp, nếu không thì tịch đây làm như thế làm gì? Hôm ấy Hạng Vương giữ Bái Công ở lại uống rượu, Hạng Vũ và Hạng Bá ngồi quay mặt về hướng đông, Á Phụ tức Phạm Tăng ngồi quay mặt về hướng nam, Bái Công ngồi quay mặt về hướng bắc, Trương Lương Chầu quay mặt về hướng tây. Chú thích, tác giả lưu ý cách ngồi của bốn người. Đoạn này miêu tả hết sức sinh động, cử chỉ, nét mặt, tiếng nói, tất cả đều là rất ngắn nhưng rất điển hình. Đọc tiếp. Phạm Tăng Năng đưa mắt nhìn Hạng Vương, đưa cái vòng ngọc quyết ra hiệu như thế ba lần, nhưng Hạng Vương vẫn im lặng không để ý. Chú thích. Ngọc quyết là vòng ngọc đeo bên mình, ở đây chữ quyết trong ngọc quyết đồng âm với chữ quyết trong quyết định, ý Tăng Bảo Vũ phải quyết định ngay. Đọc tiếp. Phạm Tăng đứng dậy đi ra, gọi Hạng Trang đến bảo, quân vương là người bất nhẫn, anh phải vào chúc thọ, Trúc Thọ xong xin múa kiếm, nhưng đó đâm Bái Công ở chỗ ngồi và giết đi, nếu không tất cả bọn anh đều bị ông ta bắt cầm tù cả đấy. Hạng Trang liền vào Trúc Thọ. Trúc Thọ xong, Hạng Trang nói: Quân Vương và Bái Công uống rượu, trong quân doanh không có gì làm vui, tôi xin múa kiếm. Hạng Vương nói: Được. Hạng Trang tuốt kiếm đứng dậy múa, Hạng Bá cũng tuốt kiếm đứng dậy múa, luôn luôn lấy thân mình che cho Bái Công nên Trang không đâm được. Trung Lương bèn ra đến cửa tìm Phàn Khoái. Phàn Khoái hỏi: Việc hôm nay ra sao? Trung Lương nói: Nguy cấp lắm, hiện nay Hạng Trang tuốt kiếm đang múa, xem hắn cốt nhằm Bái Công mà đâm. Phàn Khoái nói: Như thế thì gấp quá rồi, tôi xin vào cùng liều chết. Khoái liền mang kiếm cắp khiên bước vào cửa viên môn. Vệ sĩ cầm giáo chéo nhau muốn cản không cho vào. Phàn Khoái cầm ngang cái khiên mà gạt, vệ sĩ ngã lăn ra đất. Khoái liền vào, vén màn đứng quay mặt về hướng tây, trợn mắt nhìn Hạng Vũ, khóe mắt rách toát. Hạng Vương chống kiếm quỳ nhổm dậy mà hỏi: Ông khách làm gì thế? Trương Lương nói: Đó là Phàn Khoái, người tham thặng của Bái Công. Chú thích: Tham thặng là người ngồi cùng một xe để hộ vệ cho Bái Công. Đọc tiếp. Hạng Vũ nói: Tráng sĩ, cho tráng sĩ chén rượu. Liền cho Khoái một chén rượu. Khoái lại tạ đứng lên mà uống. Hạng Vương nói: Cho ông ta một vai lợn. Lại cho Khoái một vai lợn sống. Khoái đặt cái khiên xuống đất, đặt vai lợn lên trên, tuốt kiếm xẻo thịt lợn mà nhai. Hạng Vương nói: Tráng sĩ, có uống rượu được nữa không? Phàn Khoái nói: Thân chết còn chả tránh, dám đâu từ chối chén rượu. Vua Tần lòng lan dạ thú, giết người nhiều không kể xiết, trị tội người như sợ không kịp. Thiên hạ đều nổi dậy làm phản. Vua Hoài Vương có giao ước với các tướng, ai phá được Tần vào Hàm Dương thì phong vương. Ngày nay Bái Công là người đầu tiên phá được Tần vào Hàm Dương, tơ hào không dám phạm, niêm phong các cung thất, đem quân về đóng ở Bá Thượng để chờ đại vương đến. Bái Công sai tướng giữ cửa ải là chỉ để đề phòng bọn trộm cướp ra vào và những việc bất trắc mà thôi. Bái Công khó nhọc mà công to như vậy, nhưng vẫn chưa được phong thưởng gì. Này, đại vương nghe lời bọn tiểu nhân, muốn giết kẻ có công, tức là noi theo đường lối nhà Tần đã mất. Tôi trộm nghĩ đại vương không nên làm như vậy. Hạng Vương chưa biết lấy câu gì đáp lại, bảo: Ngồi xuống. Phàn Khoái ngồi bên cạnh Trương Lương. Một lát, Bái Công đứng dậy đi ra ngoài, nhân đó gọi Phàn Khoái ra. Sau khi Bái Công đã ra, Hạng Vương sai đô úy là Trần Bình mời Bái Công vào. Bái Công nói: Nay ta đi ra, chưa có lời từ biệt, làm thế nào bây giờ? Phàn Khoái nói: Làm việc lớn thì không để ý đến những điều vụn vặt, làm lễ lớn không câu nệ những điều nhỏ. Nay người ta là dao là thớt, ta là cá là thịt, từ biệt làm gì? Bái Công bèn ra đi, sai Trương Lương ở lại để xin lỗi. Lương hỏi: Đại vương đến đây có mang theo gì không? Bái Công nói: Ta mang theo một cặp ngọc bạch bích muốn để biếu Hạng Vương, một đôi chén ngọc muốn để biếu Á Phù. Ta thấy họ nổi giận nên không dám hiến, nhà ngươi hiến hộ cho ta. Trương Lương nói: Xin vâng. Bấy giờ quân của Hạng Vương đóng ở Hồng Môn, quân của Bái Công đóng ở Bá Thượng, cách nhau 40 dặm. Bái Công bỏ xe lại, một mình cưỡi ngựa đi thoát thân. Bốn người Phàn Khoái, Hạ Hầu Anh, Ngận Cương, Kỷ Tính mang gươm và khiên chạy bộ theo. Chú thích: Miêu tả cách chạy trốn rất tỉ mỉ và cụ thể. Đọc tiếp. Họ men theo chân núi Ly Sơn, đi qua Chỉ Dương, theo con đường nhỏ. Bái Công dặn Trương Lương: Đi theo con đường này đến quân ta chỉ mất 20 dặm mà thôi, tính chừng khi nào ta về đến quân doanh rồi thì nhà ngươi hãy vào. Sau khi Bái Công chừng đã đi theo con đường nhỏ về đến trong quân, Trương Lương bước vào xin lỗi, nói: Bái Công quá chén, không thể vào từ biệt, có sai thần là Lương mang một đôi ngọc bích để kính dâng đại vương, một đôi chén ngọc để kính dâng đại tướng quân. Hạng Vương hỏi: Bái Công đâu rồi? Trương Lương nói: Nghe đại vương có ý trách tội, Bái Công đã trốn thoát đi một mình, nay đã về đến quân doanh. Chú thích: Nhấn mạnh ý sau để nói Hạng Vũ bây giờ không làm gì được nữa. Đọc tiếp. Hạng Vương bèn nhận ngọc bích đặt ở chỗ ngồi, Á Phụ cầm chén ngọc đặt xuống đất, tuốt kiếm đập chén vỡ tan, nói: Chà, thằng trẻ con không thể cùng bàn mưu kế. Chú thích: Đây nói là Hạng Trang, nhưng thực ra là ám chỉ Hạng Vũ. Đọc tiếp. Người đoạt thiên hạ của Hạng Vương nhất định là Bái Công, bọn ta sẽ bị bắt làm tù hết. Bái Công về đến quân doanh, lập tức giết Tào Vô Thương. Chú thích: đoạn này nổi tiếng trong văn học, gọi là đoạn Ăn Yến ở Hồng Môn. Đọc tiếp. 7. Mấy ngày sau, Hạng Vương đem binh về hướng Tây làm cỏ thành Hàm Dương, giết vua Tần đã đầu hàng là Tử Anh, đốt cung thất nhà Tần, lửa cháy liền 3 tháng không tắt, thu của cải châu báu, phụ nữ đem về đông. Có người nói với Hạng Vương. Chú thích: theo Tiền Hán Thư thì người thuyết khách là Hàn Sinh, Hán Sở Xuân Thu gọi là Thái Sinh. Đọc tiếp. Đất Quan Trung bốn phía có núi sông che chở, đất đai phì nhiêu, có thể đóng đô ở đấy để xây dựng nghiệp bá. Hạng Vương thấy cung thất nhà Tần đều bị đốt phá, lòng chảnh nhớ, muốn về miền Đông, liền nói: được phú quý mà không trở về làng cũ thì cũng như mặc áo gấm đi đêm, còn ai biết gì. Người ấy nói: người ta nói rằng người nước Sở giống những con khỉ đội mũ người, quả thực là đúng. Chú thích: con khỉ đội mũ người thì chỉ chốc lát sẽ vứt mũ, và bản tính của nó sẽ lộ ra, ý nói tính tình hay thay đổi nhanh. Đọc tiếp. Hạng Vương nghe vậy bỏ người đó vào trong vạc dầu. Hạng Vương sai người xin mệnh lệnh của Sở Hoài Vương. Hoài Vương nói: cứ theo như lời ước cũ. Chú thích: Hạng Vương hy vọng Sở Hoài Vương sẽ cho mình làm vương ở Tần, nhưng Sở Hoài Vương muốn giữ lời giao ước để Bái Công làm vương, vì Bái Công vào Quan Trung đầu tiên. Đọc tiếp. Hạng Vương bèn tôn Hoài Vương lên làm nghĩa đế. Hạng Vương muốn tự xưng vương nên trước tiên phong các tướng văn võ làm vương. Hạng Vương nói: khi thiên hạ mới bắt đầu khởi sự thì tạm thời lập các chư hầu để đánh Tần, nhưng việc mình mặc áo giáp, tay cầm gươm giáo gánh vác việc lớn, 3 năm song pha ở chiến trường, diệt nhà Tần và bình định được thiên hạ, đều là công lao của các vị tướng, các quan văn võ và của tịch này. Nghĩa đế tuy không có công, nhưng cũng chia đất đai mà phong vương cho ông ta. Các tướng đều nói: phải đấy. Hạng Vương bèn chia thiên hạ, lập các tướng, làm vua các nước chư hầu. Hạng Vương và Phạm Tăng lo ngại Bái Công sẽ lấy thiên hạ, nhưng Trót đã điều đình xong, không muốn bội ước, sợ chư hầu làm phản, cho nên bí mật bàn nhau. Đất Ba và đất Thục đường xá hiểm trở, nhà Tần đầy người đến ở đất Thục, bèn nói: đất Ba và đất Thục cũng là đất Quan Trung. Chú thích: vì bất đắc chỉ phải phong vương cho Bái Công, lại phải phong ở Quan Trung theo lời giao ước, cho nên hai người tìm cách đầy Bái Công đi Ba và Thục, và nói rằng Ba và Thục cũng là Quan Trung. Đọc tiếp. Cho nên lập Bái Công làm Hán Vương cai trị đất Ba, đất Thục và đất Hán Trung, đóng đô ở Nam Trịnh. Hạng Vương chia Quan Trung làm 3 phần, phong vương cho các tướng Tần đã đầu hàng để họ chẹn đường của Hán Vương. Hạng Vương lập Chương Hàm làm Ung Vương, cai trị từ Hàm Dương sang phía Tây, đóng đô ở Phế Khâu. Trưởng Sử Hân xưa làm quan coi ngục ở Lịch Dương, vốn có ơn với Hạng Lương. Đô úy Đổng Ế trước đã khuyên Chương Hàm đầu hàng nước Sở. Cho nên Hạng Vương lập Tư Mã Hân làm Tắc Vương, cai trị từ phía Đông Hàm Dương cho đến Hoàng Hà, đóng đô ở Lịch Dương. Đổng Ế được làm Địch Vương, cai trị đất Thượng Quận, đóng đô ở Cáo Nô. Hạng Vương đổi Ngụy Vương là Báo, làm Tây Ngụy Vương, cai trị đất Hà Đông, đóng đô ở Bình Dương. Thân Dương ở Hà Khâu là người tôi yêu của Trương Nhĩ, đã lấy được quận Hà Nam và đóng quân Sở trên Hoàng Hà, cho nên được lập làm Hà Nam Vương, đóng đô ở Lạc Dương. Hạng Vương tên là Thành, vẫn ở đất cũ đóng đô ở Dương Định. Tướng nước Triệu là Tư Mã Ngang đã lấy được Hà Nội và đã có nhiều lần lập công, cho nên được lập làm Ân Vương, cai trị đất Hà Nội, đóng đô ở Triều Ca. Hạng Vương đổi Triệu Vương tên là Yết làm Đại Vương. Thừa tướng nước Triệu là Trương Nhĩ vốn hiền lại theo Hạng Vũ vào Quan Trung, cho nên được lập làm Thường Sơn Vương, cai trị đất Triệu, đóng đô ở Tương Quốc. Đương Dương Quân Kình Bố làm tướng nước Sở, thường lập công đầu trong quân đội, cho nên được lập làm Cửu Giang Vương. Lục Ngô Nhuế làm lệnh ở Bá Dương, thường đốc suất Bách Việt để giúp chư hầu. Chú thích: Bách Việt là tên chung để chỉ tất cả các Việt tộc ở dãy núi Ngũ Lĩnh sau khi nước Việt bị nước Sở diệt. Vào cuối đời Chiến Quốc, có Âu Việt ở phía nam Chiết Giang, Mân Việt ở Phúc Kiến, Dương Việt ở Quảng Đông. Đọc tiếp. Lại theo Hạng Vũ vào Quan Trung, cho nên được lập làm Hành Sơn Vương, đóng đô ở đất Trâu. Cung Ngao làm trụ quốc của Nghĩa Đế, đã đem quân đánh Nam Quận, lập được nhiều công, cho nên được làm Lâm Giang Vương, đóng đô ở Giang Lăng. Hạng Vương đổi Yên Vương Hàng Quảng làm Liêu Đông Vương. Tướng nước Yên là Tang Đồ đã theo Sở cứu Triệu, sau đó lại theo Hạng Vũ vào Quan Trung, cho nên được lập làm Yên Vương, đóng đô ở đất kế. Hạng Vương đổi Tề Vương là Điền Thị làm Giao Đông Vương. Tướng nước Tề là Điền Đô đã cùng Hạng Vương cứu Triệu, sau đó lại theo Hạng Vương vào Quan Trung, cho nên được lập làm Tề Vương, đóng đô ở Lâm Tri. Điền An, cháu của Tề Vương Kiến, bị Tần giết khi Hạng Vũ vượt qua sông cứu Triệu. Điền An đã lấy lại được mấy thành ở Tề Bắc rồi đem binh đầu hàng Hạng Vũ, cho nên được lập làm Tề Bắc Vương, đóng đô ở Bắc Dương. Điền Vinh đã mấy lần không nghe theo Hạng Vương, lại không chịu đem binh theo quân Sở đánh Tần, cho nên không được phong đất. Thành An quân Trần Dư bỏ tướng Ấn mà đi, không theo Hạng Vương vào Quan Trung, nhưng nghe nói ông ta là người hiền, có công với nước Triệu, lại nghe tin ông ta lúc bấy giờ ở Nam Bì, cho nên phong ba huyện ở xung quanh đấy. Tướng của phiên quân là Mai Quyên lập được nhiều công, cho nên được phong thập vạn hộ hầu. Hạng Vương tự lập làm Tây Sở Bá Vương, cai trị chính quận, đóng đô ở Bành Thành. Năm thứ nhất, tháng tư, đời nhà Hán, năm 206 trước công nguyên, các chư hầu đều bãi binh và trở về nước mình. Hạng Vương về nước, sai người đổi nghĩa đế đi nơi khác, nói: các vị đế vương ngày xưa, nước vua ngàn dặm, đều ở thượng lưu dòng sông. Cho nên Hạng Vương sai đổi nghĩa đế đi Trường Sa, ở Sâm huyện. Hạng Vương lại dục nghĩa đế đi, quần thần của nghĩa đế dần dần trở mặt. Hạng Vương bèn bí mật sai Hành Sơn Vương và Lâm Giang Vương giết nghĩa đế ở trên Trường Giang. Hạng Vương là thành, không có quân công. Hạng Vương không cho về nước, đưa về Bành Thành và giáng chức làm hầu. Sau đó Hạng Vương lại sai người giết đi. Tang Đồ về nước mình, muốn đuổi Hàng Quảng đi Liêu Đông, nhưng Quảng không nghe. Tang Đồ giết Quảng ở Vô Chung và lấy luôn đất của Quảng để làm vương. Điền Vinh nghe tin Hạng Vũ đã đổi vua Tề là Thị đi Giao Đông và lập tướng nước Tề là Điền Đô làm Tề Vương, liền nổi giận không cho Tề Vương đi Giao Đông, rồi giữ lấy nước Tề làm phản và đón đánh Điền Đô. Điền Đô bỏ chạy sang Sở, Tề Vương là Thị sợ Hạng Vương liền bỏ trốn về nước mình là Giao Đông. Điền Vinh nổi giận đuổi theo giết Tề Vương ở Tức Mặt. Vinh bèn tự lập làm Tề Vương, đem quân về hướng Tây, giết vua Tề Bắc là Điền An làm vua cả Tam Tề. Chú thích: Tam Tề tức là Tề, Tề Bắc và Giao Đông. Đọc tiếp: Vinh giao ấn tướng quân cho Bành Việt, ra lệnh cho y làm phản ở đất Lương. Trần Dư ngầm sai Trương Đồng, Hạ Duyệt nói với vua Tề là Điền Vinh. Hạng Vương làm chúa tế thiên hạ nhưng không công bình, ông ta cho tất cả các vua cũ làm vương ở những đất xấu, còn cho quần thần, tướng tá của ông ta làm vương ở những nơi đất tốt, đuổi chủ cũ của mình là Triệu Vương lên phía Bắc ở đất Đại. Dư này cho là không hợp lý. Nghe tin Đại Vương khởi binh, lại không chịu nghe lối xử trí bất nghĩa, xin Đại Vương giúp binh lính cho Dư này. Tôi xin đánh Thường Sơn để phục lại Triệu Vương, tôi xin lấy nước ấy làm rào dậu cho nước Đại Vương. Tề Vương bằng lòng, bèn sai quân đi đến Triệu. Trần Dư đem tất cả quân của ba huyện cùng hợp sức với Tề Vương đánh Thường Sơn, phá tan quân của Thường Sơn Vương. Trương Nhĩ bỏ chạy theo Hán, Trần Dư đón yết, trước đấy làm Triệu Vương ở đất Đại, đưa về. Triệu Vương bèn lập Trần Dư làm vương đất Đại. Chú thích: đoạn 7, Hạng Vũ diệt nhà Tần, phong vương cho các tướng, sau đó Vũ giết nghĩa đế và các tướng phản lại Vũ. 8. Bấy giờ Hán quay về Bình Định Tam Tần. Chú thích: Tam Tần, ba nước Ung, Tắc và Dịch. Ở trên đã nói, Hạng Vũ chia đất Tần làm ba phần, phong cho các tướng cũ của Tần. Đọc tiếp: Hạng Vương nghe tin Hán Vương đã lấy được Quan Trung, lại đem quân về hướng đông nước Tề, nước Triệu làm phản chống lại mình, liền nổi giận. Bèn phong Trịnh Xương trước kia làm huyện lệnh đất Ngô làm Hàng Vương để chống lại Hán, sai bọn Tiêu Công Giác đánh Bành Việt. Bành Việt đánh bại bọn Tiêu Công Giác, Hán Vương sai Trương Lương đi chiêu hàng ở Hàng và đưa thư cho Hạng Vương, nói: Hán Vương không được đối xử như lời giao ước, cho nên muốn lấy Quan Trung. Nay được như lời giao ước cũ thì thôi, không dám đem quân sang hướng đông nữa. Chú thích: tức là đã được làm vua ở Quan Trung, Tam Tần, như lời hứa của Sở Hoài Vương. Đọc tiếp: Hán Vương lại lấy thư của Tề và Lương làm phản đưa cho Hạng Vương và nói: nước Tề muốn cùng hợp sức với nước Triệu để tiêu diệt nước Sở. Vì vậy, Sở không có ý định đem quân về hướng Tây, lại đem quân về hướng Bắc để đánh Tề. Sở đòi Cửu Giang Vương Bố đem binh đi theo. Bố cáo bệnh không đến, sai tướng mang mấy ngàn quân lại. Vì vậy, Hạng Vương oán Bố. Mùa đông năm thứ hai nhà Hán, năm 205 trước công nguyên, Hạng Vương đem quân về hướng Bắc, đến Thành Dương. Điền Vinh cũng đem binh đến giao chiến. Điền Vinh đánh không lại, chạy đến Bình Nguyên. Dân Bình Nguyên giết Điền Vinh. Hạng Vũ bèn đem quân đi theo phía Bắc, săn phẳng và đốt thành quách nhà cửa của Tề, trùng sống tất cả quân lính của Điền Vinh, trói và bắt những người già cả, đàn bà con gái làm tù, lấy đất từ Tề đến Bắc Hải, tàn sát rất nhiều. Người Tề hợp nhau lại làm phản, vì vậy em của Điền Vinh là Điền Hoành thu thập được mấy vạn lính Tề đã đi trốn từ trước, làm phản ở Thành Dương. Hạng Vương vì vậy phải dừng lại, đánh mấy trận nhưng không hạ được. Mùa xuân, Hán Vương cầm quân của năm nước chư hầu, tất cả 56 vạn người, kéo về hướng đông để đánh Sở. Hạng Vương nghe vậy bèn sai các tướng đánh nước Tề, còn mình thì đem 3 vạn tinh binh đi về hướng nam, do đất lỗ qua thành Hồ Lăng. Tháng 4, quân Hán đều đã vào Bành Thành, thu của cải châu báu, gái đẹp, ngày nào cũng đặc tiệc, rượu, hội họp linh đình. Hạng Vương bèn đem quân về hướng Tây, sáng sớm đi qua Tiêu huyện, đánh quân Hán, rồi kéo về hướng đông đến Bành Thành. Giữa trưa, Hạng Vũ phá tan quân Hán. Quân Hán đều bỏ chạy, xô nhau nhảy xuống sông Cốc và sông Tứ. Hạng Vương giết hơn 10 vạn quân Hán đều bỏ chạy sang hướng nam về phía núi. Quân Sở lại truy kích đến phía đông Linh Bích trên sông Tuy Thủy. Quân Hán rút lui, bị quân Sở đánh ráo riết, giết rất nhiều. Hơn 10 vạn quân Hán đều nhảy xuống sông Tuy Thủy. Nước sông vì vậy không chảy được. Hạng Vương vây quân Hán 3 vòng. Lúc bấy giờ, có một trận gió to thổi từ phía Tây Bắc, bẻ gãy cây, lật thốc mái nhà, làm bay cát đá, ban ngày tối đen. Gió thổi thẳng vào quân Sở rối loạn, tan rã. Nhờ thế, Hán Vương mới trốn thoát với mấy mươi kỵ binh. Hán Vương muốn đi qua đất Bái để đem cả gia đình về hướng Tây. Quân Sở cũng cho người đuổi theo đến Bái, bắt gia đình Hán Vương, cả nhà đều trốn và không gặp Hán Vương. Hán Vương gặp Hiếu Huệ, Lỗ Nguyên ở trên đường cái, bèn mang lên xe cùng đi. Chú thích: Hiếu Huệ sau này nối ngôi Lưu Bang, tức là Huệ Đế. Lỗ Nguyên là con gái Lưu Bang. Những tên Hiếu Huệ, Lỗ Nguyên đều là đặt sau khi chết. Lúc bấy giờ Hiếu Huệ tên là Doanh. Đọc tiếp: Kỵ binh của Sở đuổi theo, Hán Vương vội vã quá, đẩy Hiếu Huệ và Lỗ Nguyên xuống xe. Đằng Công bước xuống, đưa hai người lên xe, làm như thế 3 lần. Chú thích: Chi tiết điển hình, nêu rõ sự vội vã và hoảng hốt của Lưu Bang. Đọc tiếp: Đằng Công nói: Tuy gấp không thể đi nhanh, nhưng lẽ nào lại bỏ đi? Thế rồi trốn thoát được. Hán Vương cho tìm Thái Công và Lữ Hầu, nhưng không gặp. Thẩm Tự Cơ theo Thái Công và Lữ Hậu lén lút đi tìm Hán Vương, không ngờ gặp quân Sở. Quân Sở bèn đưa họ về báo với Hạng Vương, Hạng Vương giữ họ lại ở trong quân. Bấy giờ, anh của Lữ Hậu là Chu Lữ Hầu làm tướng Hán, đóng quân ở Hạ Ấp. Hán Vương lẻn đến đó theo Chu Lữ Hầu, dần dần thu lại được quân sĩ. Khi đến Huỳnh Dương, các quân bại trận trước đều tập hợp lại. Tiêu Hà cũng điều động tất cả những người già trẻ không đúng tuổi đăng binh ở Quang Trung đến Huỳnh Dương. Thế quân Hán lại mạnh, quân Sở lại xuất phát từ Bành Thành, thừa thắng đuổi theo. Cùng quân Hán đánh nhau ở phía nam Huỳnh Dương, giữa miền Kinh Ách và Sách Đinh. Quân Hán đánh quân Sở thua, vì vậy Sở không thể đem quân đi về hướng Tây. Trong khi Hạng Vương cứu Bành Thành, đuổi Hán Vương đến Huỳnh Dương, thì Điền Hoành cũng nhân đấy thu phục được nước Tề, lập con của Điền Vinh là Quảng làm Tề Vương. Sau khi Hán Vương thất bại ở Bành Thành, các nước chư hầu lại theo Sở mà chống lại Hán. Hán đóng quân ở Huỳnh Dương, xây đường ống ra đến Hoàng Hà để lấy lúa ở kho Ngao Thương. Năm thứ ba nhà Hán, năm 204 trước công nguyên, Hạng Vương mấy lần đem quân đánh cướp đường ống của Hán. Hán Vương thiếu lương thực, lo sợ xin hòa, cắt đất từ Huỳnh Dương sang phía đông về Hán. Hạng Vương muốn nghe theo, Lịch Dương Hầu là Phạm Tăng nói: Đối phó với Hán thì dễ thôi, nay bỏ cơ hội này mà không lấy, về sau sẽ hối hận. Hạng Vương bèn cùng Phạm Tăng vây Huỳnh Dương rất gấp. Hán Vương lo lắng, bèn theo kế của Trần Bình để ly gián Hạng Vương. Hạng Vương sai sứ giả đến, Hán Vương sai làm cổ Thái Lao đem đến, có vẻ muốn mời sứ giả ăn. Chú thích: cổ Thái Lao, ngày xưa làm cổ có thịt bò, thịt dê, thịt lợn thì gọi là cổ Thái Lao, đây ý nói một bữa tiệc long trọng. Đọc tiếp: nhưng khi thấy sứ giả thì giả vờ kinh ngạc mà rằng, ta tưởng là sứ giả của Á Phụ, lại hóa ra sứ giả của Hạng Vương. Liền bưng cổ đi, đem thức ăn tồi ra cho sứ giả của Hạng Vương ăn. Sứ giả về báo với Hạng Vương, Hạng Vương bèn nghi Phạm Tăng tư thông với hán, nên tức bỏ quyền của Tăng. Phạm Tăng giận lắm, nói: việc thiên hạ đã bình định xong rồi, xin quân vương tự lo lấy, cho phép thần được mang xác về làm một người lính. Hạng Vương bằng lòng. Phạm Tăng đi chưa đến Bành Thành, nổi ung ở lưng mà chết. Tướng của hán là Kỷ Tính nói với Hán Vương: nay việc đã gấp, xin cho tôi vì nhà vua mà giả làm vua để lừa quân Sở, như thế nhà vua có thể cải trang mà trốn thoát. Hán Vương bèn đang đêm cho đưa con gái ra cửa đông Huỳnh Dương và 2000 người mang áo giáp. Quân Sở đánh vào bốn mặt, Kỷ Tính cưỡi xe hoàng ốc, cắm cờ tả đạo, nói: trong thành lương hết, Hán Vương xin hàng. Chú thích: hoàng ốc, xe nhà vua lợp vải màu vàng nên gọi là xe hoàng ốc. Cờ tả đạo, cờ bằng lông chim treo ở bên trái xe nhà vua. Đọc tiếp: quân Sở đều hô và